À, xin thầy giải thích cho khi chết nên chôn hồn hay nên thiêu đốt?
Tùy theo hoàn cảnh, cũng như ở đây có đất đai thì nên chôn mà phải lựa hướng, chôn bậy cũng hại lắm. Ở đây người ta đốt đơn giản, đốt thì cũng xong, không có gì.
Thưa thầy, có câu hỏi là người mất đi nên chôn cất hay là thiêu, để lại hại cái việc chôn và để lại hại cái việc thiêu?
Nếu người có tu thiền và ý thức được con đường giải thoát, mình thiêu tốt hơn. Còn người đời mà không ý thức được cái chuyện giải thoát là nên chôn, nó sẽ chịu cái luật sanh thắt. Nhờ được sanh thắt gia đình chôn, nhiều khi chôn gia đình ổn định, ông bà tôi chôn được cái việc tốt, con cháu sẽ làm ăn phát đạt, cái đó là nội khoa tâm lý mới được phát triển. Còn nhiều khi chúng ta đốt nó, bà có tội gì đâu mà đốt, có tội nghiệp rồi này kia thế nào, trách móc lẫn nhau. Cho nên bây giờ cái văn minh người ta thấy hướng về energy, về điển, thì cái xác chết nên đốt tốt hơn.
Dạ thưa, nếu biết, ví dụ như cái nước biết chôn là tốt mà người mất mất đi và dặn con cháu là nên thiêu, thì con cháu phải làm sao? Con nên chôn cất theo lời dặn của người mất đi hay là thiêu như vậy là làm ngược lại ý của người mất đi?
Người mất yêu cầu tìm chút thì sao mình làm y vậy thôi.
Thưa thầy, có phải chôn tốt là vì trả nợ con tùng vật vật không ha? Ví dụ như đất nước nhỏ lửa, mình trả về đất nước nhỏ lửa không thầy?
Được. Chôn thì nó thuận theo cái đường lối của ngũ hành. Nhưng mà có sanh và có thắt. Khi chôn thì phải lựa tại địa lý và coi chôn cái phương hướng phải nó đứng đắn. Cái phương hướng mà chặt là nó cũng hại vô gì. Cái tin nơi đó nó phải chuyển chạy về cái luồng điện đó. Còn mình đốt thì thôi. Không có gì hết. Có gì cũng quá giận.
Thưa thầy, có phải khi mất đi mà nếu người mất đi đó có hiến các bộ phận cơ thể cho khoa học y hay là y khoa là không tốt, có phải không thầy?
Không sao hết. Không ăn chung gì hết. Được chết mà mình còn để di chúc gì thiêu đi. Tâm can trị chế tặng mình cho họ cũng không sao. Bởi vì mình tu mình đã nắm được nguyên điểm, mình có sợ.
Thưa thầy, câu hỏi chót là về pháp luân thường chuyển. Nếu mà thở ngồi trong sáu hơi mà dài một hay hai tiếng hay là dài hơn nữa thì thầy đúng hay sai?
Không có làm được một hai tiếng đâu. Hít cho đầy đúng đầy ngực tu như bộ đầu thì được. Có nhiều người mới làm một hít một hơi vô một hai tiếng, cái đó làm được thì nó nhung và nó tưởng nó hít, chứ cũng thở phèo phèo như vậy. Có nhiều người nói tôi 45 phút tôi hít vô trong 45 phút mình tôi tới tôi thử để bông gòn nhẹ nó rớt bông gòn là không có hít vô, phải không? Mình có thể thử để bông gòn lại, khi mà hít vô thì 45 phút thì bông gòn nó dính trong 45 phút. Không có.
Dạ, kính thưa quý thầy, con xin thầy nên giải thêm người tu vô vi thực sự khi chết nên thiêu hay nên chôn?
Thật sự là nên thiêu. Tại sao cái nghiệp lực là ổn tàn ở cơ bản mà nước chôn như đó, nhiều người chôn rồi lên tới năm tới tháng con cháu điện cùng cũng có. Cái đó là mình tránh cái hậu quả chót hết là tà ma vong linh nó không theo được nữa, thì cái phần hồn kia sẽ được nhẹ tiến hóa lên một nhân quả. Lúc sống con người đã là những sai quay thì tới đó mình dễ chấp nhận hơn, dễ tu tiến hơn.
Rồi khi thiền xong rồi mình đem ra biển thì cải cái gì? Mình đứng ở trên bờ hay là mình phải mướn một cái tàu gì đó?
Ta bỏ giữa biển cũng được, bởi vì biển là liên hệ với chúng ta. Thì khi mà rải lá, nó có tăng đi lên, nó giữ nhẹ.
Cái gì rải thì có niệm gì?
Niệm Phật Tấn.
Chỉ niệm Phật Tấn Di Đà.
Còn như là
phải đọc tên cái gì chứ?
Phật đưa cho họ đi bình an. Thì cái người chết là luôn luôn nó lạnh lắm. nó được ấm áp, mừng lắm.
Khi chưa thời gian người chết nên chôn, gần đây thời gian người chết hỏa thiêu cũng không sao. Sự khác biệt như vậy là lý do tại sao?
Bây giờ ở Việt Nam mình có thầy coi phương hướng sanh khắc của gia can thì nên chôn, còn ở ngoài này bây giờ nó không có cái phương tiện đó, nên thiêu cho nó tròn trịa cho rồi, bởi vì cái của thiên cả địa mà đâu có đem đi đâu được. Ăn thua mình biết tu thì có cái phần hồn thăng hoa thôi, hồn lúc chết là hồn về khỏi xác, cái hồn không có ở trong xác nữa, thiêu đâu có sao. Ở Việt Nam là sợ con em, muốn con em phát triển phải có thầy địa lý coi có sanh hay là khắc. Cái tuổi của mình, cái tuổi con em mà cái giờ chết của mình với cái giờ con em nó có sanh khắc không, có nhiều ông thầy coi rồi mới xuống nguyệt, rồi coi hướng nữa, thì để cho gia đình nó phồn thịnh tốt lên. Ở bên này không có phương tiện đó là đốt là tốt chứ. Chứ trông bệnh bạ là làm gia đình điên loạn. Nếu mình tin trời Phật thì cũng có ngày giờ tốt đấy, giờ lành, ngày lành mình tiêu. Không Mỹ nó đâu cần tiêu cho rồi. Còn ở đây mình cứ cầu nguyện lo tu thôi, nó đi lên nè. Thay đổi. Mình khi sống mình tu là mình đã chuyển hướng thay đổi rồi. Mình tự vượt qua những cái trở ngại, những cái tội trạng của mình cũng đã tự thanh lọc mới được rồi. Khi nhiều chừng nào thì Phật xóa tội là vậy. Phật xóa tội là sao? Thanh nhẹ. Khi mình hướng về thanh tịnh mà mình thanh tịnh đâu còn tội nữa. Không còn tội phước. Khi thanh tịnh không còn tội phước.
Sau khi tiêu rồi cái cho nên về nhà hay là
nên
đẩy vô chùa?
Đẩy vô chùa cũng mất công, người ta tụng kinh chứ người ta đâu có hiểu gì. Mình đem rải biển của thiên cả địa cho rồi, không có ôm làm gì, cái tâm mình hướng về họ là tốt rồi, hướng về cha mẹ rồi.
Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, người qua đời được bao lâu thì không cần phải xin cầu siêu nữa?
Bởi vì cái hiếu thảo, người qua đời trong 20 ngày có quyền thăm con cái, thì mình cầu siêu trong 49 ngày là đủ rồi. Trong 49 ngày là đủ rồi, không cần phải cầu siêu hoài.
Thưa thầy, trong gia đình có người chết thì nên siêu hay là chôn?
Siêu là đối với người tu. Người tu và dấn thân khổ đạo là việc đạo chiều điểm về người sống để cũng trong ngũ hành tôi không chung mà ở cái thứ văn minh này bây giờ tất cũng không có chủ trương thiêu thì chúng ta hiểu được chúng ta là người tu thiêu mà người không tu thiêu đau khổ
thầy cũng hiểu là chị có thể chờ 3 ngày sau khi chết không? Tại vì có người nói chưa thiêu trước 3 ngày thì một phần còn cảm thấy đau.
Thiêu cũng phải để một tuần thiêu đến 7 ngày có bóng ngày một thấp.
Có thể pháp điều gì? Má con thường hay có một mối lo là bị chôn mà chưa chết thật sự. Vì má con có khi xem phim thấy có người bị chôn lòng vì chưa chết. Để tránh tình trạng đó, má con thường hay nhắc chúng con quả thiêu người. Con thường nghe đức thầy nói là người không tu thì không thì nên chôn. Để cho phần ý nó bớt đau đớn, con xin thầy cho con lời tình giải. Cảm ơn thầy.
Không tu nhập dư thì tục thế giao làm sao mà mình tu là đặc biệt ý chí mình dọn đường về quê sáng suốt phần điểm dũng mãnh tiến hóa thì đốt không sao là đốt càng nhẹ.
Người tu thì quả thiêu, còn người không tu thì theo cái luật trời người ta làm sao mà càng nhẹ chứ không phải là thiêu là nó đau cái gì hết.
Chịu đâu có dưới đâu. Nó giải nghiệp.
Giải nghiệp.
Ở đời mình, người ta ăn thịt gà, mình cũng ăn thịt gà, người ta ăn cá, mình cũng ăn cá. Thì những dòng linh nó theo trực tiếp. Mà tới đó mình đâu có giải nghiệp. Thành ra gia đình không có bị nhiều khi. Cái năm chết nó xấu thì là những cái mạng người đó sẽ bị mang bệnh mà bắt cái chịu được.
Mà đốt
rồi
nó qua giải nha.
Đốt rồi không bị.
Kính thưa Thầy, người tu vô vi nếu sau này chết có cần uống cơm như người bình thường hay không?
Người tu vô vi thì cũng kiếm vô vi, hướng về sự thanh nhẹ, dẫn tiến cho họ, tiến nhanh hơn, dễ siêu thoát hơn.
Thưa Thầy, người tu tại gia đã cạo đầu khi cha mẹ chết, không cần để tang có phải không?
Thì hiếu, có đời có đạo phải có tang. Ai sanh mình ra, cái đó là bằng, cái tang là bằng chứng. Ai sanh mình ra, có nguồn gốc, mới có sự sống. Chuyện đó phải để tang. Không phải cạo cặp đầu tôi làm sư là tôi lớn hơn cha mẹ, cái đó là không được. Bắt cha mẹ lại là không được. Mình đời đạo sống tu thì phải nói rõ rệt.
Nếu con cháu bị điên loạn, người tu vô vi có thể cầu xin mồ mả vị nào đó không vừa ý báo mộng để biết, để sửa lại tốt hơn, người tu vô vi có được. Có khả năng cầu xin như vậy không?
Không, bây giờ thầy địa lý xem lại cái mồ, cách châu, ở hướng và cái giờ nó khác ở chỗ nào. Có người 40 năm điên, 30 năm điên, con cháu đúng tuổi nó điên cũng có thân khách của chiều hướng mồ mà.
Thầy kính thưa Đức Thầy, trước đây đó thì Đức Thầy có dạy là khi mình chết á, nếu mà mình chưa có làm được nhiều cái điều mà công quả ngày kia thì mình nên chôn, không nên tiêu. Nhưng mà gần đây thì Thầy có dạy là tiêu, xin Thầy giải thích rõ thêm để giúp cho các bạn đạo hiểu rõ.
Bây giờ tiêu bạn đạo mình càng ngày càng đông rồi. Mình cái điểm trên đầu họ tưởng như người chết đó, nó dồi dào, thì mình muốn sợ tiêu. Mình giải, mình giúp cho người ta được. Mình trung hợp để mình giúp người ta được. Nó lợi hơn cho người ta. Hồi trước ít người. Nó thấy từ từ nó giải. Còn cái này mình có thể giải quyết được. Không có sao. Càng ngày người càng đông người. Mạnh lắm. Không có yếu đâu.
Tính thưa thầy. Tính thưa bạn đạo. Tuổi nay tuổi cũng cao. Mà đừng còn được. Con không biết tội chứng nào mà cho được. Thành thử ra con cũng cảm động quẹo quạt. Bây giờ, tới cái nhà giờ chết, thì phía bên con, thì thầy chết phải tiêu. Còn bên thầy thì thầy nhà nó ra con nghe nói, thầy á, thì chết bên lũ gì thì chết thì phải cho. Con hiểu cái nào mà loại phải là, nhưng mà con cũng chuẩn bị hai bên. Bên thì tiêu thì cũng được, mà bên là cho cũng được. Bởi vì con chuẩn bị cả rồi.
Cho nên bác thấy những cái gì của bác chuẩn bị là nó không có trúng đâu. Cái xác bác đang đứng đó, đổ hay xác của bác đó. Bác chết, bác có ôm nó đi chôn được. Bà ôm nó đi chôn được không? Bác trả lời cho con này.
Dạ, cái gì con ở xa. Thành thử ra phải cần lo chuẩn bị. Đó là nói sao cũng được.
Đó thì chuẩn bị làm gì? Thì bác đâu có ôm cái xác này đi chôn được. Có ôm nó đi được không?
Tại vì con thấy rằng Đức Phật Thích Ca nó chết thì thiêu. Mà con thì nói theo gương Phật Thích Ca mà con làm sẵn. Bởi vì ở bên nhà thì có con có cháu. Bên này thì có một mình.
Cho nên bác phải thấy rằng Đức Phật Thích Ca tại sao chết được thiêu. Bác phải thấy rõ.
Dạ.
Ngài đã tận độ chúng sanh. và nhiều chúng sanh đã học hỏi nó Ngài, và quý báu Ngài, và thấy Ngài đã giải hết nghiệp tại thế gian, hy sinh cho tất cả mọi người, thành ra mọi người muốn thiêu Ngài để ôm giữ đời đời trong cái hũ mới to đó thôi. Đó là tâm phàm cung kính Ngài. Người ta mỗi người chặt một cây củi đốt thiêu mới có giá trị. Còn bác bây giờ bác bỏ tiền, bác mua hai ký củi đốt bác cũng không có giá trị. Vì bác chưa hành.
Dạ con thưa cứu độ chúng sanh. Đức Phật có dặn rằng khi ta tịch rồi thì thiêu.
Thiêu là Ngài thôi. Bây giờ ông thiêu đứa, dành cái tay đứa, dành cái chân đứa, dành cái áo, ông phiền lắm, thôi mày đốt tao cho rồi đi.
Dạ tốt thì đó, đó thì Ngài cho chia ra cùng mỗi chùa.
Không phải đâu, Ngài không có làm cái đó. Chúng sanh chia rồi nói Ngài đó, bác đừng có làm. Bác đem bộ xương cột với bao nhiêu bắt đầu cứ đốt, đốt, đốt hết rồi nó cũng nhỏ nhỏ, một hộp ở trong đó rồi khi xá lợi. Cái xá lợi là cái tâm thức của các bạn, của bác, lùi điển mô đi cho vô các bác. Của bác được đánh lễ Phật và nghe Phật giảng, xá lợi không có ai ôm nó được. Mọi người đều có một cái xá lợi. Phải hiểu chưa nè, về điển quan. Còn bác mà bây giờ chưa chết là bác còn lo thế xác. Sau này tôi chết tôi đi đâu, tôi làm gì, cái chuyện nó vô ích. Xã hội người ta lo cho. Cái ân nghĩa của bác sẽ lo cho bác. Bác hiểu không? Ân nghĩa là ai? Con cháu đồ nó lo. Nếu có con cháu. Còn bạn nếu không có con cháu thì bạn đạo vô gì nó lo. Nếu bác tu gì vô gì.
Dạ,
nếu bác tu về chùa thì hội tinh tế người ta cũng lo.
Dạ thưa bác, vô gì con chưa thấy là cái chuyện đó.
Không, không sao. Nhưng mà bác cứ nằm ì đó, tôi chết rồi, ông cứ kêu vô duyên thì nó cũng kêu xe nó đi chôn như người khác.
Dạ, nó còn mà tôi vô vô duyên tới nay thì tôi cũng để ý cái bên đó, đặng để mình lo cái tuổi già. Bởi vì con cháu ở xa, à rồi chưa thấy bên vô duyên nó lập cái bằng cái hội gì đó, thành tử đó.
Bên vô duyên nó là cái xác của nó là hòa đồng của thế gian. Nó qua đây uống nước Mỹ, ăn cơm Mỹ thì người Mỹ muốn chôn nó chỗ nào cũng được vì xã hội đã lập rồi, nó làm chi nữa. Sao ở đâu có bỏ nó? À nó chết rồi, cái người ta đem vô funeral rồi người ta làm cái rồi nó có bà con tới đóng tiền bà con thì người ta đem đến trong trong cái hồn sơ sài, rồi nó ăn bơ sữa nó phải trả lại bơ sữa thôi. Còn cái hồn của nó là chánh, đương nhiên nó đang lo cho phần hồn nó. Nó tiếp tục tu và liên tục tu.
Cái
xác nó phải ăn chung gì? Xác là mượn. Của thế gian thì phải trả thế gian.
Không sợ thì cái xác chừng đó là bỏ hôn suối rồi họ dập bậy dập bạ.
Đâu có ai dập bậy dập bạ. Bác mà ngày thứ nhất, ngày thứ nhì mà không có xịt quá chắc vô là nó không chịu được. Mổ ruột bác ra hết trời dẹp hết, nó sẽ tiền nhiễm. Đó, mình nó lo. Ông trời lo hết rồi, đâu phải vô gì có quyền lo cho người ta.
Con nghĩ rằng để qua bên này thì bên nhà thì tiền cũng không thiếu gì, muốn gì được mấy. Nhưng mà qua bên này thì chính phủ cho ăn đủ không có dư. Thành ra muốn mà cho thì tiền phải nhiều.
Không ăn chung gì hết, tiền bao nhiêu bây giờ bác nói, tao chết tập chôn, mấy người vô gì bên lo tao thì chắc nó cũng chôn đàng hoàng. Nếu bác viết lại, tụi vô gì tao chết, tụi bây chôn như ông Tám giận ấy cũng được rồi, viết cái giấy để đó nó là. Bởi vì tiền của ông trời nó đang cấp dùm ông trời, mà bắt tu ra ông trời cho tiền cho ông khác.
Lập cái bàn đó.
Hả?
Nói chuyện là chết thì chôn hay là cái gì có chuyện gì thì cái vô gì cũng sẵn lòng lo.
Không ăn chung, vô gì là hòa đồng. Vô đi ăn cơm xã hội, chết thì có xã hội lo. Cho nên bây giờ bác nói, tôi mua Asuran, tôi mua miếng đất, tôi đóng tiền cho hội tương tế nó lo, bác đâu có mắc mà bác cái hồn của bác đi
vô duyên. Con bên qua bên vô duyên từ nay là 5-6 năm rồi, thì con cũng nghe nói là chết thì chôn, mua hai miếng đất sẵn.
Dễ thôi.
Mà rồi con nghĩ rằng em mua miếng hai miếng đất sẵn lại rồi còn không biết gì, chôn nó không biết có tiền chôn luôn.
Chôn mà không biết được chôn hay không cái miếng đất đó. À là di chuyển về Việt Nam chết rồi mới chôn.
Đừng có lo. Về Việt Nam thì đem xác về dù hơn.
Rồi bây giờ bắt tu chỉ nghĩa lo phần hồn thôi. Cái xác không cần trẻ. Một còn sống ở xã hội này, mọi người đều làm việc và đóng góp cho chính phủ. Chính phủ có lo. Rồi mà chuyện làm ăn của chỗ tự do thế nào cũng dư được tiền cho hồn. Không có lo.
Dạ, tháng nào hết
tháng nay. Bác tháng nào hết tháng nay, nhưng mà rốt cuộc là bây giờ bác mua được đám đất đó đâu hết. Còn hai đám đất.
Hai đám đất được
coi chừng cho người làm sao mua hàng
được. Mua hàng đâu có mấy năm đồng, cho nên là hồi vô gì nó trùng vậy.
Con hỏi thằng thì cũng như là tại lắm cũng mà cũng
đã ăn chung.
Có không có tiền.
Ở đâu băng là ăn chung. Tình nào chết rồi bác được có lo. Không phải xác của bác, đang mượn của Thượng Đế. Khi chết rồi Thượng Đế lo. Yên chưa?
Cho đi xác cho con hỏi chú Lâm hoài. Chú cũng nói vậy.
Lưu để Thượng Đế lo. Bác đâu có quyền lo. Bác không có quyền ôm cái xác của bác nữa. Bác đứng đó bác xuất ra, đứng lên cho bác muốn. Tới giờ nó cũng biết nữa, nó cũng thèm để ý bác nữa. Rồi bác khét rồi bác chán bác đi. Còn cái chuyện này nữa. Ừ, đâu có tội nghiệp. Nó
phải chỉ có xin cái xác của con nào tới bây giờ con cũng quý cái xác của con.
Nó
thử ra con mới có chịu đài đã nó mà không chịu gì hết, vừa vừa từ từ. Không dám cái gì hết, tôi cũng sợ là nhất trình con chết không có hay lắm.
Đừng có sợ gì đó. Khi mà bắt chết mà không có ai rước phần hồn bắt là bắt sợ. Hiểu chưa? Cái xác đừng có lo, nếu mà lo xác á, tới lúc đó người ta rước mà bác không chịu đi á, là bác ở lại là ma quỷ thế gian. Bác nhớ cho đó không? Chết rồi đi. Còn cái chuyện mà mỗi đêm bác làm pháp luân thường chuyển đây là bác trả lại cho thế gian. Một còn một cái xác nữa, cái xác này không phải tránh đâu. Cái thân điển nữa, bác hít thở ra vô đó là bác đóng góp cái cộng đồng, cái thân điển nó có. Từ từ đó nó chuyển, nó sẽ hỗ trợ cho cái xác. Chứ không có lo, lo làm chi đâu.
Dạ, có
chuyện hôm nay chung
nha. Anh
ở nơi. Ở nơi rồi rốt cuộc mà nó nghe má nó có chuyện nữa vậy chung.
Dạ sao?
Ở đâu cũng tới được hết. Không có lo. Nhưng mà bác cứ tu đi. Tụi bác sẽ có con cháu đông, con cháu thiếu gì.
Tụi con cũng lo.
Mỗi đứa chết trái là có hồng nữa.
Giờ nào mà con không lo. Giờ nào cũng lo tu hành.
Lo tu hành thôi. Bỏ cái vụ đó đi. Cái vụ kia không cần biết. Cái xác không cần biết. Thấy không? Cái xác là cái khám nó giam bác. Bắt tù trì cho đến ngày bắt ra đi thôi. Chứ không có nghĩ vấn đề gì đó là gì. Cũng như mấy ông vua bên Tàu, bác thấy không? Nó làm một cái mồ nó mấy ngàn năm không hư. Mà trong đó là ngập ngà châu báu đào lên còn nguyên đem đi đâu. Thấy không? Bác có coi cũng thêm mấy ngàn năm không? Nó cái bà đó toàn là lấy ngọc làm cái áo cho bà bật. Rồi bây giờ để qua mặt kính coi. Nó cứ mở ra đâu có còn gì đâu. Có đem đi được không? Nhưng cái hồn bác phải bị đọa. Sử dụng nhiều quá, lo vật chất để củng cố cái thế xác, thành ra phàm tục quá thì không có bao giờ tiến tới thiên giới được. Phải dùng cái ý niệm đó tu, tiến về thiên giới, vì họ không hiểu phần hồn, họ cứ giải thích về cái xác cho bác. Rồi bác mới lo đóng tiền này, đồng kia, tiền nọ cho hội để hội lắm. Thôi đóng đây ngàn trước đi. Chưa?
Dạ,
chưa bảo thôi đóng ngàn trước đi. Chứ sẽ chết đóng ngàn trước đi. Rồi đốt cuộc thằng nó ăn ngàn, nó chơi. Rồi bắt chết thì cũng vậy đó thôi. Chỉ làm đi. Rồi bây giờ mình cứ dịch tu. Khuyên được người ta tu, cứ dịch khuyên. Vây đạo trả đạo giúp đời. Cho người ta mở tâm mở trí. Cái đó là cái quan trọng. Còn cái xác không cần thiết. Xã hội lo hỏi
con cũng có cái tâm đó, tự nhiên ở xa con cháu không thể lợi trì đường được. Thì con cũng đến nhà nó con ngủ một hai đêm ngủ, con chuyện.
Nói cho nó nghe, vậy thôi. Còn nếu mà bác cần, khi mà tao chết, bác thương có chết thì các con vô gì chôn cho bác. Nó lo, chứ gì thằng nào nói cũng có công ăn việc làm.
Thầy nói vậy thì con yên trí vậy.
Không có lo.
Bớt lo chuyện. Chứ còn con sợ.
Nếu mà vô gì mà lo, làm sao cất cái nhà to để cho ông Tám ngồi giặt thì không bao giờ có cái nhà này. Có cái thằng Lôi Thôi ngồi góc nó nói cất cái nhà đi. Nó nói có tiếng cất cái nhà đi. Nó có ít con nhà đặt nó liền nó thôi cất cái nhà cho nó cất thành này. Thì do ai? Do sự tấm gốc sức tâm của mọi người. Thấy không? Chứ không phải nó chung cho cái kế hoạch mà cất cái nhà cho thiệt to 200, 300 ngàn. Thôi, nó miễn này, miễn bàn, không bao giờ có nha. Thấy chưa? Rồi bác cứ cho tu đi, rồi các bác tùy cái duyên nghiệp của bác có sẽ có một cái mồ tốt, và có một cái chỗ tu tốt ở tương lai. Đừng có đem cái lo đó mà làm cho tối trí mình, hiểu không? Không có lo nữa, vui rồi. Tôi gặp vô duy là tôi đi về trời rồi, tôi không có ở thế gian nữa, không có lo nữa. Thì lúc nào các bác cũng được nhẹ nhàng. Đừng có lo. đó là gạt mình đó. Nhưng hôm nay bà gạt bà nhiều quá. Vui lên không có sao hết. Biết được của ông trời lo. Ông trời không lo cho bác á, bác đâu có hưởng được welfare. Đó, ông để ở Việt Nam mà hưởng cái gì? Thấy không? À, cho qua đây mà có cơ hội tu mới hưởng được welfare. Đó, phải không? Bị cột vào trong cái cây, mần hoài cũng như cột vào trong cái cây nè. Nó cứ sỏ mũi cột cây, cứ làm hoài, làm hoài, làm hoài, làm hoài, không biết cái gì hết. À.
Làm ở cây nguyên cậu con nằm được
không? Rồi bây giờ, giờ bây giờ ôm cái xác hoài ở đâu, có thấy thiên đàng ở đâu. Bỏ cái xác mới về thiên đàng, còn biết nó nữa. Cứ nghe lời đó, bữa sau chết mà đi đâu, bà cứ bắt tôi thưa nữa, ông Tám nói vậy đó, bây giờ mấy ông bắt tôi bắt tôi thưa ông Tám đó. Tôi chịu tội chứ. À, lo cái phần hồn thôi, mà quên phần hồn á, là nguy hiểm á. Mất cái thức rồi, đâu có biết thưa kiện ai đâu. Qua bên kia nó chỉ đâu ngồi đó, mệt lắm. Mình bây giờ ôm cái thức thì không có nghĩ cái vấn đề xác nữa. Hả? À, ở đây là bác nói, tôi có tiền tôi đóng cho hội. Trinh tế là cái hội là giúp đời. Cái đó cái chuyện vui, chuyện làm phước. Được thì tôi nằm đó, không được thì nằm chỗ khác. Ai muốn đem đi đâu đem. Thấy không? Đó. Đó. Đó là bảo hiểm đó. Đó là bảo hiểm. Đóng rồi đó. Đó là bảo hiểm rồi đó. Cũng vậy đó thôi. Đó là bảo hiểm. Đó là bước nhiều chừng nào đó là bảo hiểm. Thật sự bảo hiểm. Cả về với ông trời là bảo hiểm nữa.
Dạ, đúng vậy. À, con có một điểm hơi thấp á, là vấn đề vô vi. À, khi mà có đánh tay hay gì đó rồi, rồi mình phải làm như thế nào cho đúng nó hợp cái lẽ của vô vi vậy thôi.
Hợp lẽ vô vi là mình thành tâm cầu nguyện hướng tâm về người đã mất. Đó là sưởi ấm, khi người ta mất ta rời khỏi cái xác ta lạnh lùng lắm. Mình hướng tâm cầu nguyện ở sưởi ấm. Cái đó là tránh, còn làm cái gì bánh trái cũng không có nhận được cái gì hết. Cái đó là gia đình nọ. Ở lên ác nghiệp đài nhìn lại con cháu còn có hiếu, mà ngày hôm nay tu về vô vi họ mừng, hướng tâm về họ ấm, họ nhận được, nhận thức khác, nó cũng như bây giờ nó gửi tắt là nó tới. Vậy đó.
Còn cái lễ, ví dụ mình đi thì sao, mình tới đâu thì mình có theo người ta, thì đương nhiên cái sự còn người lên đã làm. Tuy nhiên nếu mà để cho người vô vi mà đi đúng theo cái đường lối của thầy truyền pháp, thì nếu mà chỉ có một bạn đạo mà qua đời theo là thân nhân và muốn theo hẳn theo cái nghi thức của vô vi thì mình làm như thế nào?
Mình giữ yên lặng. Mình, nếu mà có sự hiện diện khi người ta chết, tôi đã nói trong cuốn băng ở Đức rồi, nghĩa là bác ấn đang mượn những Phật đưa cái dân hồn nó đi lên nhẹ hơn, thay vì nó xuất ra nó không có biết dừng lại. Đó. Cái đó tôi phải nói, phải giảng trong cuốn băng rồi. Còn những người mà đi tới đám tang thì nhập hương thì tục, coi cái gia đình họ hướng gì cái gì. Thì họ thắp nhang, mình cũng thắp nhang, họ quỳ lạy, mình cũng quỳ lạy, nhưng mà tâm mình tưởng người chết. Tâm thật sự muốn người chết được ấm êm, chứ không muốn người chết đau khổ. Cái đó nó giúp nhiều lắm, trực tiếp.
Hồi trước con có nghe thầy nói như là cái sự mà con sáu năm sáu nữ nó rất khó để mà
khó có từ giờ,
khó có từ họ đó. Thì bây giờ đứng theo đúng đó, thì
mình vừa mình cầu nguyện thôi, mình cầu nguyện đó, thì mình hướng tâm là cái điện năng nó chạy tới đó. Cũng như ba cô Di đó, xuân mơ đó cũng được tưởng nhiều đó nè.
Dạ, cảm ơn thầy.
Chúng con xin ông Tám cho biết, trong đạo Phật, khi chết quả táng là tốt. Chúng con muốn biết khác biệt giữa sự chôn cất và quả táng.
Quả táng đối với người tu á, nó không có bận biểu chuyện đời, nó giết thoát chết nên quả táng cho nên đi nhẹ đi nhanh. Còn người thường mà chết không biết tu không có gì, nó cũng vấn vương trong tình tiền duyên nghiệp rồi trở lại làm ma rồi rồi xin quan âm xin này xin nọ đổ người ta đó, những cái phần đó nó trở lại làm vậy. Cho nên người đời không thấy, bị lừa gạt từ cõi âm cho tới tình đời đều là bị lừa gạt không tiếp nổi. Cho nên thờ đủ thứ nhưng mà rốt cuộc đau khổ, rốt cuộc không tiến, tới giờ phút lâm chung cũng không tiến. Rồi thế gian nó bày chỉ theo Phật thì phải có ông này ông nọ tới đụng tin như này thì nào rốt cuộc thì nó có làm gì, phần hồn là phải chịu tội. Lúc nhân quả, lúc đương thời chúng ta làm mình đều tốt, kết quả chúng ta sẽ tốt. Có những người hiền rước chúng ta, còn nếu chúng ta người ác vừa nhắm mắt là có người rước đi rồi. Nó phải chịu lực để nó tiến hóa. Thượng đế là ra cái địa ngục không phải ai cứu người. Con người mà không có cực khổ là không bao giờ phật thà. Con người bị hắc hủi, bị cực khổ, bị đau đớn thì chấp nhận sự phật thà là trên hết.
Xin cho biết khi chết rồi có cần ông cha hay ông sư làm lễ không?
Ở đời họ sợ vì thần kinh yếu, cái kỳ thật không cần. Có luật nhân quả rồi không cần. Chỉ những người tu trên núi đâu có ông cha nào tới làm lễ cho ông đâu. Ông tu tới lúc đó mà ông xuất đi luôn, bỏ xác ra ai làm lễ cho ông? Trong cột tới ăn cũng thấy kệ, không cần biết. Cái luật nhân quả là đối với phần hồn. Nhưng mà ông cha, ông thầy mà biết được phần hồn mới làm lễ được. Không biết được phần hồn là chỉ chết nói lại mà thôi. Không có thể chứng minh được người đó tiến tới đâu. Phải có bằng chứng. Từ giờ văn minh đã trở lại với chúng ta rồi. Chúng ta có ordinator, có computer, có đủ micro, đủ chuyện hết. Phải kiểm chứng là có radar, phải tìm cái đầy đủ. Mới là thấy sự thật. Nếu mà chúng ta không biết cái góc nào mà cái tin xui đó là cả gia đình thần kinh yếu và khổ luôn, không có tiếng đâu.
Mà đó khi thằng hỏi chết rồi, ông có hứa coi xong rồi nó cho ông được nữa. Cái ông mới cho người gọt mãi lại đổi hứa. Thì con biết là ông gọi con làm như vậy thì có vấn đề ảnh hưởng về tâm linh của bà con được có thăng tiến không? Hay là tùy cái vấn đề xoay trở lại hoặc là cho lại thì cái hồn của bà con có ảnh hưởng gì trên vấn đề tiến hóa về tâm linh này?
Cái đó là ngũ hành sanh khắc. Khi mình học về nguyên lý của ngũ hành thì chỉ định có một lần, không có thao gỡ thay đổi, là chính cái người mà định hướng nó sai lúc ban đầu. Thì nói về người không tu về ngũ hành, nó có thể tạo động loạn về gia cả. Có nhiều gia đình mà xem hướng sai, chôn cất rồi, con cháu tới 40 tuổi là bị đuổi hết, không còn nữa. Và nhiều người thì, nhiều gia đình tới 40 tuổi bị đương học giỏi như khúc, cùng thời gian được tỉnh, cũng có nữa, cũng là về mồ mả sai hướng. Cho nên, làm thầy không mấy dễ, khi làm thầy phải học cho đầy đủ và phải có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, nó đâu phải như là may áo, các kiểu này mai đổi kiểu khác. Khi mà chúng ta cho rồi là nó quyết định rồi, cái lượng điển nó mới chạy về đâu, có chừng nó gọi ngũ hành sanh khắc. Cho nên đổi chiều nhiều khi hại cho con cháu cùng con.
Nếu mà
như
đổi chiều mà nó sai, nó ảnh hưởng gì đó thì bây giờ mình phải làm sao vậy?
Thì bây giờ mình phải, mình tin địa lý thì mời điện, thầy địa lý xem lại. Muốn cái tốt thì mời thầy địa lý xem lại. Mình phải mời thầy địa lý tới xem cái phần mộ nó thế nào.
Một câu hỏi. Người mất đi được an táng bằng cách chôn dưới lòng đất hoặc theo con cháu bị ảnh hưởng chi phối như thế nào? Với thiện, với nơi trong cấp.
Chúng ta thấy cái xác của chúng ta đây biết bao nhiêu nghiệp lực từ tiền kiếp. nó truyền tới ngày hôm nay mà chúng ta phát triển không được về tâm linh, phần hồn cũng không thấy rõ ràng, là nghiệp lực bao vây mà thôi, cho nên chết rồi, nên đốt thiêu nó, cho nên giải tất cả các nghiệp, không có lưu luyến. Cho nên ở đời, người Việt Nam, người Trung Hoa có nghĩa chết thích trông. Có người nhiều người trông đúng tuổi, con cái đúng tuổi, 40 tuổi là nó phải khùng. Vì cái sự sanh khắc của gia căn nó cũng còn. Nó lưu luyến và nó chiếu. Nếu thanh không nói gì mà trượt chỉ có phá hoại thôi. Gia căn bất ổn. Nhiều người điên mà không biết tại điên, khùng mà không biết tại sao khùng. Giải quyết không được. Nhiều yếu tố không phải đơn giản đâu. Cho nên chỉ có tu. Trong gia đình anh em có bị như vậy, mình tu, ráng cố gắng tu, thật tâm tu, hướng về vị Phật A-di-đà mà tu tiến, thì cái luồng điển chúng ta càng ngày càng mạnh, tự trường càng tốt, có thể ảnh hưởng cho con em. Tự phần hồn thức giác tu với chúng ta, nó mới giải quyết được cái trận đồ khùng điên của chính nó.